Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình lại quay lại podcast với lại một cái chủ đề mới. Thì mình thật ra thì mình đang phân vân giữa hai chủ đề. Một chủ đề thì nó sẽ liên quan tới tính thời sự nhiều hơn, và một chủ đề nó về chuyện như là phát triển bản thân hơn. Mà mình nghĩ thì thật ra như mình là một người nghe đi, thì mình cũng muốn nghe những cái câu chuyện nó phong phú hơn, chứ không chỉ là nó bao quanh những cái chuyện làm sao để mình phát triển bản thân không. Cho nên là mình quyết định tập hôm nay mình sẽ nói về một cái chủ đề nó thời sự hơn một tí. Thật ra nó là thời sự, nhưng mà mình nghĩ thì nó cũng quy tụ lại về cái việc mà mình cảm thấy nên làm và tốt đẹp cho thế giới này. Thì dạo gần đây thì vô tình mình coi vài cái gọi là những cái tập phim tài liệu về fast fashion. Fast fashion là những cái về thời trang nhanh đó mọi người, là những cái nhãn thời trang họ có thể là sản xuất ra rất nhiều mẫu mã trong thời gian vòng quay rất là ngắn và với một cái chi phí rất là rẻ để bán tới tay người tiêu dùng thì rất là thấp. Thì tại sao mình lại liên hệ và mình cảm thấy rất là kết nối với cái chủ đề này? Tại thật ra thì cái công việc gần đây nhất của mình thì nó cũng liên quan tới cái ngành bán lẻ về thời trang nhanh này. Thì khi mà những cái nhãn hiệu thời trang nó mới vào Việt Nam, những cái nhãn hiệu thời trang nhanh nó mới vào Việt Nam thì mình là cũng tạm gọi là những cái lứa nhân viên đầu tiên và tiếp xúc được với cái môi trường cũng như là cái tính chất vòng quay công việc rất là nhanh của một cái hãng thời trang nhanh. Nhưng thật ra là mảng bên mình là chỉ chuyên về bán lẻ thôi, còn mình sẽ không chuyên về cái mảng sản xuất hay là mảng lên mẫu, lên ý tưởng, thiết kế. Nhưng mà khi mình coi cái tập tài liệu đó thì cái tập tài liệu đó nó đi sâu hơn về cách mà người ta có thể tạo ra sản phẩm nhanh được như vậy. Làm sao người ta có thể có được cái vòng quay sản phẩm. Vòng quay sản phẩm nghĩa là từ lúc thiết kế lên mẫu ra ý tưởng, chọn chất vải cho đến thi công. Thi công là may ra những cái bộ đồ đó và vận chuyển tới những cái nước để bán những cái bộ đồ đó. Thì trong cái vòng quay rất là nhanh và người ta tìm ra một cái cách rất là tiết kiệm chi phí để khi mà bán cho tới người dùng thì giá rất là phải chăng, và cái người tiêu dùng khi mà họ mua được những món đồ đó thì họ nghĩ là họ mua được những cái sản phẩm tốt với những giá rất là hời và họ cảm thấy rất là hạnh phúc. Thật ra mình nhớ lại cái thời gian mà mình làm trong những cái nhãn thời trang nhanh đó thì mình cũng bị nhiễm cái gọi là cái thói quen mua sắm vô số kể, và thật sự mình không xài hết được cái lượng mà mình mua như vậy. Có nghĩa là mình nhìn thấy nó đẹp là mình mua, chứ mình không cân nhắc tới cái việc là mình có thật sự cần nó không. Và chưa nói tới cái việc là sau này khi mình coi nhiều cái phim tài liệu hơn thì mình bắt đầu mình hiểu được là nguồn gốc của những bộ đồ mình mua và mình mặc của những cái nhãn hiệu thời trang đó nó xuất phát như thế nào. Thật ra thì mình cũng không dám chia sẻ quá sâu về nguồn gốc hay là xuất xứ của những cái sản phẩm gọi là fast fashion, thời trang nhanh đó, tại vì mình nghĩ là mình cũng không phải là chuyên gia. Nhưng mà dạo gần đây khi mà nhiều cái video clip nó chia sẻ về những cái điều kiện lao động ở những cái nước mà họ sản xuất những cái bộ đồ cho những cái nhãn hàng thời trang nhanh đó, thì thật ra thời gian trước khi mình xem những video đó thì mình chưa bị tác động quá nhiều về cái thói quen sử dụng của mình. Mình vẫn mua những cái hãng thời trang đó tại vì mình thấy là mẫu mã đa dạng, rồi chi phí có nghĩa là giá tiền nó cũng gọi là hợp túi tiền của mình thì mình cứ mua thôi, tại nhu cầu của mình thì mình thấy rẻ và đẹp đa dạng thì mắc mới thì mình không mua. Nhưng mà khi mình xem cái phim tài liệu đó thì họ phân tích rất là sâu xa cái vấn đề. Ví dụ như là những cái hãng thời trang đó họ đưa ra những cái mẫu quảng cáo và làm cho con người ta, là làm cho khách hàng có mong muốn nhu cầu mua sắm rất là nhiều, và họ nghĩ là họ mua được những cái giá rất là hời, rất là rẻ và những bộ đồ rất là đẹp. Nhưng mà thật sự thì cái nhu cầu sử dụng của mọi người không nhiều tới mức đó. Mình đã từng làm trong ngành và mình đã từng mua những cái bộ đồ mà mình thấy nó rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng mình lại không có nhu cầu mặc. Tại vì quay về cái nhu cầu hàng ngày của mình thì mình chỉ cần những cái bộ đồ thoải mái rồi dễ mặc hàng ngày, chứ mình cũng không cần phải bộ đồ nào quá sang chảnh rồi cầu kỳ đi ra ngoài đường, cảm giác rất là khó khăn để di chuyển, hay là thời tiết nó không phù hợp. Ví dụ như là những cái áo blazer hay là sweater, là những cái áo khoác dày form rất là đẹp, nhưng mà hoặc là những cái đôi bốt cũng rất là đẹp, nhưng mà thời tiết Sài Gòn nó không phù hợp với những cái món đồ đó. Thì cái mình chia sẻ đầu tiên là vô tình những cái quảng cáo đó nó làm cho kích thích cái sự ham muốn của con người và làm cho khách hàng muốn mua nhiều hơn và nghĩ là à, mình mặc những cái bộ đồ này lên thì mình cảm thấy xinh đẹp hơn, mình thu hút hơn. Nhưng mà thật sự thì khi mà mình mua những cái món mình không dùng nhiều thì dần dần nhiều khi mình mở tủ đồ quần áo ra thì thật sự mình chỉ mặc những cái bộ đồ mà mình cảm thấy thoải mái và mình sẽ mặc những cái bộ đồ đó hoài. Còn những bộ đồ mà mình thấy nó fancy là nghĩa là nhìn nó khá là hay ho, nhìn nó có vẻ là sang chảnh, nhưng mà thật sự thì cái ứng dụng của nó trong cuộc sống hàng ngày của mình sẽ không thể nào mặc nhiều. Và từ đó mọi người lại khi mà nó qua mùa, khi mà nó lỗi mốt rồi thì mọi người sẽ không dùng cái món đồ đó nữa, rồi phải đem đi cho hay đem đi vứt bỏ và sang một cái mùa season mới, là cái mùa hàng mới về mới, thì mọi người lại bị những cái quảng cáo khác nó đập vào mắt và mọi người lại mua những cái món đồ mà chưa chắc mọi người thật sự cần. Là đó là về khía cạnh của việc tăng cái nhu cầu của con người lên. Trong cái bộ phim tài liệu mình coi á, thì nó có chia sẻ là khi mà những cái bộ quần áo mình mặc á, thì nó làm từ những cái sợi bông. Sợi bông á, thì cũng phải sản xuất từ cái cây mình không biết nữa, là cây bông hả mọi người. Thì trên những cái mảnh đồng ruộng, có nghĩa là người ta cũng phải trồng những cái cây bông đó để đã sản xuất ra những cái hoa, cái hoa bông đó, rồi người ta thu hoạch, rồi người ta mới dệt thành vải, rồi vải từ đó mới đem nhuộm hay là đem in những họa tiết gì đó, rồi mới làm ra những cái bộ đồ mình mặc. Thì vì cái nhu cầu như mình chia sẻ ngay từ đầu á, vì cái nhu cầu của những nhà quảng cáo họ làm lên cho người tiêu dùng, cho nên nhu cầu mua đồ mới của mọi người rất là cao. Cứ mỗi hồi xưa mình làm những nhãn hàng thời trang á, thì mỗi lần mà hàng mới về á, là những đứa nhân viên như mình là những đứa kiểu như là bị lóa mắt bởi những cái thiết kế mới đa dạng phong phú như vậy. Cho nên mình quay lại cái chủ đề, cái chuyện là về cái cây sợi vải, thì nếu mà sản xuất bình thường thì cái lượng bông đó nó không đáp ứng đủ cho cái mục đích sử dụng của con người. Cho nên là những cái người nông dân ở khu vực đó họ đã phải dùng những cái cây bông, những cái giống là nó đã biến đổi gen, để có thể là nó tạo ra những cái nhiều cây bông hơn, cái số lượng thu hoạch được nhiều hơn. Rồi bên cạnh đó là những người nông dân họ cũng phải dùng những cái phân bón hay là thuốc trừ sâu để làm cho, nói chung là để tăng cái lượng sản xuất lên, để phục vụ được cái lượng sợi vải cần cho cái ngành may mặc, ngành thời trang đó. Thì người hiểu là khi mà con người tiếp xúc trong một cái vùng đất nó bị sử dụng phân bón thuốc trừ sâu, rồi những cái giống cây nó bị biến đổi gen quá nhiều đó, thì đâu đó con người sống trong những cái môi trường đất đai nó bị ô nhiễm như vậy đó, thì nó cũng ảnh hưởng lên những cái thế hệ sau đó. Thì trong cái phim tài liệu mình coi đó, thì họ quay lại những cái gia đình người nông dân ở Ấn Độ khi mà họ trồng những cái cây vải đó đó, thì họ bị, khi mà họ phải tăng cái lượng sản xuất cây bông lên thì họ dùng phân bón thuốc trừ sâu họ rất là nhiều, cho nên là đâu đó nó có ảnh hưởng lên cuộc sống của họ, tại vì cuộc sống của con người là gắn liền với đất đai, với thiên nhiên ở đó mà mọi người, cho nên có những đứa trẻ khi mà có ba mẹ là nông dân á, sinh ra thì những đứa trẻ đó bị khiếm khuyết, bị biến dạng về một cái phần nào đó. Và khi mình coi những cái hình ảnh đó thì mình cảm thấy là mình cũng không biết nói sao hết, có nghĩa là vì những cái nhu cầu của thế giới về quần áo tăng lên như vậy, và những người nông dân họ là cái nguồn máy đầu tiên trong cái bộ máy sản xuất đó, nghĩa là họ sẽ phải sản xuất ra vải bông, thì để đáp ứng được cái nhu cầu đó thì họ phải sử dụng rất nhiều những cái thuốc hóa học, và nó làm ô nhiễm cái môi trường đất, rồi đất sẽ ảnh hưởng tới nước trong cái thiên nhiên, trong cái nơi mà họ sống, thì từ từ nó sẽ ảnh hưởng lên cái đời sống của con người ở đó. Nhưng mà cuối cùng thì khi mà con cái họ sinh ra bị những cái biến đổi về gen đó làm có những cái khuyết tật, khiếm khuyết, thì thật sự người ta không biết kêu ca ai hết. Và chỉ có những cái bộ phim tài liệu đó mới đưa lên những cái hình ảnh đó cho người xem trên khắp thế giới thấy được. Thì đó là một cái mặt về chuyện sản xuất vải bông. Có rất nhiều cái gọi là, mình không biết dùng từ gì, cái side effect là những cái tác động, cái tác dụng phụ của những cái việc mà sản xuất và làm ô nhiễm quá mức cái môi trường đất khi mà phải sản xuất ra nhiều lượng bông hơn. Rồi qua một cái mắt xích tiếp theo là khi mà mình có vải rồi thì người ta sẽ bắt đầu lên mẫu thiết kế và gửi tới các xưởng sản xuất để sản xuất, để may ra những cái bộ đồ đó. Thì để có một cái giá rất là, gọi là rất là rẻ đến với những người tiêu dùng, thì những cái hãng thời trang nhanh đó họ phải tìm tới những cái xưởng sản xuất mà tạo ra những cái chi phí thấp nhất cho họ. Và những cái xưởng đó thì thường thường á, mình nghĩ là mọi người cũng sẽ biết là những cái bộ đồ trong những cái nhãn thời trang nhanh mà mọi người có thể đã mua, thì mọi người cũng có thấy là nó sẽ ghi là Made in Bangladesh hoặc là Made in Cambodia. Có một số nhãn á, là có Made in Việt Nam nữa nha mọi người. Thì trong cái bộ phim tài liệu mình coi á, thì họ quay lại những cái người công nhân ở một cái thành phố ở Bangladesh. Là Bangladesh là rất nhiều xưởng sản xuất may gia công cho những cái xưởng, cho những cái nhãn thời trang nhanh đó. Và nhân công trong đó đa số cũng là phụ nữ. Và họ phải sản xuất, làm việc trong những cái điều kiện rất là xuống cấp, và mức lương của họ rất là thấp. Tại vì phải là những cái điều kiện đó thì cái xưởng họ mới có thể gia công ra được cái món hàng đó với chi phí thấp nhất. Và bao giờ những cái nhãn hàng thời trang họ cũng đi tìm tới những cái xưởng là ok, có những, ví dụ cái áo này người ta đang bán với giá 5 đô, tôi muốn anh phải sản xuất với giá 4 đô. Rồi từ đó nó sẽ tạo ra những cái hệ lụy là cứ phải giảm giá, giảm giá, giảm giá dần dần để tạo ra một cái áo, một cái quần với một cái giá nhân công rất là rẻ, để khi mà họ bán lại cho người sử dụng cuối cùng là như chúng ta, là những người khách hàng tiêu dùng, thì chúng ta có được những cái áo với một cái mức giá nó thấp nhất, nó rẻ nhất. Thì khi mà mình coi những cái ảnh phóng sự của những cái người phụ nữ trong cái thành phố ở Bangladesh đó, thì có một câu mà cô đó chia sẻ là mình cảm thấy rất là xúc động. Có nghĩa là cô đó nói là tôi không muốn thế giới sử dụng những cái bộ quần áo mà chúng tôi làm ra từ máu và nước mắt như vậy. Cô ấy chia sẻ tới cái chuyện máu và nước mắt tại vì người dân ở đó thì họ cũng đứng lên, họ có những cái union, là những cái, mình không biết từ tiếng Việt nó là cái gì, mình quên rồi. Những cái đoàn thể để kêu gọi là tăng cái mức lương tối thiểu lên, hay là cải thiện lại cái môi trường làm việc ở đó. Nhưng mà chỉ vì để có được cái chi phí sản xuất thấp nhất thì họ buộc những người công nhân phải nhận cái mức lương rất là thấp và làm trong những cái điều kiện môi trường làm việc rất là nguy hiểm. Nhưng mà những người công nhân đó họ phải chấp nhận, tại vì họ không có những sự lựa chọn khác. Tại vì đó là những nước đang phát triển, nó cũng giống như nước Việt Nam của mình hay là Campuchia. Ở những nước đang phát triển thì người dân ở đó họ không có nhiều sự lựa chọn trong việc công việc, và khi họ không có nhiều trình độ cao thì họ phải chấp nhận với công việc đó. Và vô tình những cái nhãn hàng thời trang thì họ chỉ muốn quay về cái chuyện là lợi nhuận, làm sao để có được lợi nhuận cao nhất thì bằng cách là giảm tiết cái chi phí nhiều nhất. Nhưng mà cái chi phí họ giảm thì nó lại chính là cái chi phí nhân công, mà nhân công đó là con người. Và trong cái bộ phim tài liệu nhiều khi nó cũng chia sẻ là thế giới hiện tại đang đánh giá những con người đó như là một cái đồ vật để sản xuất ra những cái bộ quần áo đáp ứng được cái nhu cầu là chi phí thấp nhất để tạo ra được cái nguồn lợi nhuận cao nhất cho những cái nhãn thời trang nhanh đó. Và khi mình coi tới cái cảnh đó thì mình bất giác mình, tại vì mọi người hiểu là khi mình mua một áo, một cái quần, mình không bao giờ mình nghĩ xa tới mức như vậy. Có nghĩa là mình chỉ nghĩ là cái bộ đồ này nó, mình mặc lên mình thấy mình xinh rồi, mình giá cả nó phù hợp với túi tiền của mình thì mình mua thôi, chứ mình không nghĩ là để có được những cái bộ đồ này thì những cái người công nhân lao động họ đã phải hy sinh những cái gì, hay là những cái sợi vải bông được tạo ra như thế nào, thì mình lại không nghĩ xa tới như vậy. Và khi mình coi những cái bộ phim tài liệu đó thì mình thấy là những cái thứ mà mình mua nó lại chính là sự hy sinh, mất mát công sức của những cái con người ở đâu đó trên thế giới. Thì điều đó làm mình, thì điều đó làm mình cảm thấy rất là sợ hãi và tội lỗi đó mọi người. Mình hiểu là cái nhu cầu quần áo hay là nhu cầu mình mua một cái món đồ, một cái đầm, một cái váy, một cái áo, một cái quần thì nó chỉ là một cái nhu cầu cơ bản đơn giản của mình thôi. Nhưng mà mình lại không nghĩ là những cái đồ mà mình mua của những cái nhãn hiệu đó nó có thể là nó bắt nguồn từ những cái nguồn gốc như vậy. Và dù những cái nhãn hiệu thời trang nhanh đó họ cũng có những cái bộ phận về quản lý môi trường, hay là gọi là social responsibility, là những cái nhiệm vụ đối với xã hội, thì mình nghĩ cái đó chỉ là những cái bình phong để che đi, hay là để gọi là để qua mắt dư luận xã hội về cái chuyện là những cái công việc mà họ đang làm. Và mình thì thật sự khi mình coi những, tại mình coi cái tập đó xong thì mình còn coi vài cái tập khác nữa về fast fashion, về những cái chi phí thật sự của những cái ngành thời trang giá rẻ đó, thì mình mới nhận ra một chuyện là thật sự nhu cầu quần áo của mình không có nhiều tới mức đó để mình cần phải là mỗi mùa xuân hạ thu đông hay là mỗi mùa mới mình phải mua một bộ đồ mới. Và khi mà mình đã ý thức được hay mình nhận thức được những cái chia sẻ từ cộng đồng qua những cái tập phim tài liệu đó, thì mình đã ý thức được là những cái nhãn hiệu đó đâu đó nó cũng đóng góp lên những cái sự những cái sự bất công trong xã hội đó. Thì mình nghĩ là cá nhân mỗi con người nên có trách nhiệm trong việc mua hàng và sử dụng những cái thương hiệu thời trang mà mình tin tưởng. Thật ra thì nếu mà để lựa chọn nhãn hàng khác hay là nói mọi người mua nhãn hàng nào thì cái đó không phải là cái lý do mình làm cái tập podcast này, mà mình chỉ nghĩ là nếu mà mình đã được có được những cái thông tin hay có được những cái chia sẻ là những cái bộ quần áo mà mình mua từ một cái nhãn hiệu nào đó nó được làm ra như thế nào, và nếu những cái việc làm đó nó thật sự vi phạm về quy tắc đạo đức hay là quy chuẩn của xã hội, thì mình nên cân nhắc lại cái việc mình mua hàng, tại vì cái đó chỉ là đang đóng góp vào lợi nhuận của một bên nào đó, và mình vô tình quên đi cái bất cập mà xã hội đang diễn ra, là những con người ở những cái vùng đất khó khăn đó họ đã phải hy sinh gì để họ trồng ra những cái cây bông vải đó, rồi những cái người công nhân, những người công nhân may mặc ở những cái xưởng đó họ phải hy sinh những gì, họ phải mất mát những gì để họ làm ra bộ đồ đó, rồi những bộ đồ đó được chuyển tới tay của mình, và cái giá mình phải trả là mình trả cho những cái nhãn hiệu thời trang đó. Thì mình nghĩ là nếu mà tất cả hay hầu hết mọi người trong cộng đồng, trong xã hội ý thức được cái việc cái món đồ mình mua nó bắt nguồn như thế nào và mình có nên mua tiếp nó không, thì mình nghĩ là điều này không phải là nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề đó đâu mọi người. Tất nhiên là sẽ không bao giờ giải quyết được, tại những người công nhân đó thì họ sinh ra và lớn lên trong một cái vùng đất khó khăn, thì họ chỉ có một cái nhu cầu duy nhất là đi làm để kiếm tiền. Nhưng mà để gọi là có được một cái thu nhập đúng và ổn định, thì những cái nhà sản xuất thời trang đó họ phải biết cải thiện được cái quá trình gọi là deal, thương lượng với bên những cái xưởng để có những cái giá nó có thể cao một chút, nhưng mà nó phục vụ hoặc là nó đáp ứng được cái điều kiện làm việc cho những con người ở đó. Và chỉ còn những cái nhãn hiệu thời trang họ truyền đạt được đúng thông điệp và họ thật sự làm cái chuyện đó, có nghĩa là mặc dù giá bạn mua nó có cao hơn những cái giá hồi trước mà mình mua, nhưng mà những cái giá trị đó nó được thể hiện bằng việc nâng cao cái điều kiện làm việc cho những con người ở xưởng sản xuất, hay là hỗ trợ phát triển ra những cái số lượng cây bông nó cải thiện môi trường chứ không gây ô nhiễm môi trường, thì mình nghĩ một người tiêu dùng thông minh và đúng đắn thì họ cũng sẽ chấp nhận cái mức giá đó. Thật ra thì mình cũng suy nghĩ rất nhiều khi không cũng không suy nghĩ nhiều lắm đâu mọi người, khi mà mình chia sẻ cái tập podcast này thì cuối cùng cái thông điệp nó là, nên là gì? Tại thật sự mình cũng chưa giải quyết được câu hỏi là nếu mình không mua đồ ở những nhãn hiệu thời trang này thì mình sẽ mua đồ ở đâu? Và mình chắc gì những cái đồ mình mua ở những cái nhãn hiệu khác nó không từ những cái vấn nạn mà mình chia sẻ. Thì thật sự mình cũng chia sẻ thật sự là mình cũng không có câu trả lời mọi người. Mình chỉ biết là những cái xưởng, những cái nhãn thời trang fast fashion lớn trên thế giới thì họ đang có những cái hành vi đó. Dù ở nhiều nước phương Tây thì họ đã có những cái chiến dịch họ chống đối lại những cái nhân công điều kiện làm việc, nhân công giá rẻ, điều kiện làm việc tệ đó, để nâng cao đi những, để thay đổi những cái điều kiện làm việc, nhưng mà nó cũng chưa diễn ra nhiều. Thì mình nghĩ là cái tập podcast này chỉ chia sẻ để mọi người có một cái nhìn nhận riêng của mọi người về việc nhu cầu chúng ta khi mua sắm một cái đồ gì đó, và cái xuất xứ của những cái món đồ mình mua thì nó như thế nào. Tại thật sự khi mà mình trẻ hơn thì chưa bao giờ mình nghĩ tới những cái câu chuyện xa như vậy, là mình không biết cái bộ đồ mình mua là nó làm bởi những con người như thế nào, hay là nó được sản xuất từ những cây vải, cây bông như thế nào. Nhưng khi mà mình xem cái tập tài liệu đó thì mình có một cái nhìn nó sâu sắc hơn. Và mình nghĩ là khi mà mình đã thấy được những cái vấn nạn, những cái tác hại đó, thì mình nên cân nhắc hoặc là dừng lại những cái việc ủng hộ tới những cái nhãn thời trang đó, cho đến khi họ có những cái sự thay đổi lên những cái chuỗi sản xuất của họ. Thôi thì tập podcast này mình nghĩ là chắc mình cũng chia sẻ tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã nghe tới đây nha.